Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài số 9: Điều răn mới và giao ước mới. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bắt đầu bài học hôm nay, tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện có thật. Một người đàn ông tên là Mahon, ông ta là người vô quốc gia. Hãy tưởng tượng nếu quý vị bị tước quyền con dân thì sao nhỉ? Nhưng đó chính xác là những gì mà người đàn ông này gặp phải. Ông là người Iran bị đuổi khỏi quốc gia. Chính phủ Iran đã tước quyền con dân của ông và rồi gửi ông đến Paris bằng máy bay. Trước khi đến Paris, người đàn ông này được Liên Hiệp Quốc cấp giấy lưu hành dành cho dân tị nạn. Thế nhưng, ông đã bị cướp mất giấy tờ khi quá cảnh. Cho nên, ông đã đến Paris mà không hề có giấy tờ tùy thân nào cả. Và điều mà chính phủ Pháp đã làm cho ông, đó là họ không cho ông đặt chân vào đất nước của họ, nên họ chuyển ông sang nước Anh, một đất nước giàu lịch sử. Không được đặt chân lên đất Pháp, ông phải bay sang nước Anh. Và quý vị đoán xem, người Anh đã làm gì với anh chàng không có giấy tờ này? Họ nói rằng, không, đây là vấn đề của nước Pháp mà. Cho nên họ gửi ông ta trở về Paris. Tại sân bay Paris, nhà chức trách của sân bay đã cho phép ông sống trong phòng chờ ga thứ nhất của sân bay cho đến khi vấn đề được giải quyết. Đó là câu chuyện có thật đấy. Sau đó, họ còn nói với ông rằng tình huống này sẽ được xử lý và việc cấp lại giấy tờ mới cho ông sẽ mất khoảng một tuần và một tuần đó kéo dài đến 11 năm. Người đàn ông ấy đã sống tại sân bay Paris trong suốt thời gian 11 năm. Ông đã sống ở đó, hằng ngày viết nhật ký. Ông sống nhờ sự bố thí của các nhân viên sân bay cũng như những hành khách quá cảnh tại sân bay Paris và việc lau chùi các nhà vệ sinh. Cho đến năm 1999, 11 năm sau, chính phủ Pháp mới cấp cho ông hộ chiếu để vào nước Pháp và quyền cư trú tại Pháp. Đó là tất cả những gì mà ông cần. Chính lúc ấy, ông được tự do để đi bất kỳ nơi đâu mà ông muốn. Sự giam cầm ở tại sân bay ấy cuối cùng cũng đã chấm dứt. Và khi người ta đưa những hồ sơ cá nhân cho ông, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông chỉ cười và nhận giấy tờ đó. Ông nói cảm ơn và nhét chúng vào tập hồ sơ của mình. Và rồi ông quay lại chỗ chiếc ghế và chiếc bàn của mình, là nơi mà 11 năm qua đã trở thành nhà của ông. Ông ta đã quá quen thuộc với sự giam hãm để rồi sợ sệt trước sự tự do của mình. Ông đã trở nên quá quen thuộc với việc sống tại sân bay và không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ sống ra sao nếu bước qua cánh cửa sân bay ấy. Mình sẽ thế nào nếu sống ở ngoài kia? Có lẽ quý vị và tôi không bị giam cầm tại sân bay. Có thể chúng ta cũng không chọn sống trong sân bay. Nhưng tất cả chúng ta có thể vẫn trượt chân vào một chỗ nào đó ở trong đời sống của mình. Đó là nơi chúng ta không muốn ở lại quá lâu, nhưng đó lại là chỗ mà dường như chúng ta nói rằng chỉ một tuần thôi, nhưng lại thành 11 năm ròng đã trôi qua. Thậm chí giờ đây khi chúng ta đã có quyền tự do, có cơ hội để thoát ra khỏi chỗ giam cầm ấy, thì chúng ta lại quá sợ hãi vì chúng ta trở nên quá quen thuộc với sự giam cầm. Chúng ta quay lưng ra xa khỏi cánh cửa dẫn đến sự tự do. Đó chính là những gì xảy ra với dân sự của Đức Chúa Trời trong bài học ngày hôm nay. Trong tuần này thì chúng ta sẽ chuẩn bị bài học thứ 6. Đó là dân sự đã được Chúa giải phóng, Và bây giờ Ngài dạy họ cũng như chúng ta những gì cần thiết để sống một cuộc đời tự do. Còn bây giờ xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hãy phán với chúng con, xin giúp chúng con gặp gỡ Ngài qua lời của Ngài. Ngài gom chúng con lại, không chỉ để nghe một bài giảng, nhưng để cảm nhận được sự hà hơi của Chúa, để lắng nghe chính lời Ngài phán dạy chúng con. Khi chúng con đến với câu chuyện của Ngài và câu chuyện của dân sự Ngài trong bài học hôm nay, xin giúp chúng con tìm thấy chính mình trong đó. Cầu xin Ngài phán dạy chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong bài học trước, Chúa đã giải phóng dân sự của Ngài được tự do, thoát khỏi cảnh nô lệ với hàng loạt những phép lạ, bao gồm 10 tai vạ trên người Ai Cập, và mỗi tai vạ ứng với mỗi vị thần của họ. Lần trước, tôi có đề cập đến phim Hoàng tử Ai Cập của hãng phim DreamWorks. Quý vị đã coi phim đó chưa? Có một người trong nhóm làm phim đó đã email cho tôi và nói rằng, khi họ tái dựng lại các tai vạ ấy, và khi quý vị xem hết 10 tai vạ, và nếu quý vị chú ý kỹ, thì nhân vật do Mạc Thiên thủ vai thật sự có kể tên của những vị thần Ai Cập mà các tai vạ đó nhắm vào. Vậy nên khi xem phim ấy, quý vị có thể có được vài kiến thức thần học bổ ích. Qua tất cả những tai vạ, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, và mỗi tai vạ đều nhắm vào một vị thần hư không của Ai Cập. Dân Do Thái đã thấy tất cả những điều đó xảy ra, và dân Ai Cập cũng vậy, họ thấy chúng xảy ra. Rồi dân Do Thái được giải cứu, và có một điều thú vị xảy ra, nhưng tôi không có thời gian giải thích nhiều. Đó là những người Ai Cập nào muốn tham dự vào lễ vượt qua đều có thể được cứu. Kinh Thánh cho biết, nếu họ tin vào một Đức Chúa Trời chân thật, thì họ cũng có thể tham dự vào lễ vượt qua và bước vào sự tự do. Người Do Thái và bất kỳ người Ai Cập nào đi cùng với họ đều được giải cứu bởi lễ vượt qua. Tất cả họ đi qua biển đỏ như đi trên đất khô, và nhìn xem biển đóng lại sau lưng họ để tiêu diệt kẻ thù là kẻ muốn bắt giữ và giam cầm họ lần nữa. Tiếp đến, bài học hôm nay là 45 ngày sau khi họ đã được giải cứu và họ đóng trại xung quanh một ngọn núi ở trong hoang mạc, và ngọn núi ấy có tên là Sinai. Và đây là thời gian để họ học cần phải sống ra sao để kinh nghiệm sự tự do. Và sau đây là những gì Chúa phán với họ thông qua đầy tớ Ngài là Môi-se. Chúa phán rằng, các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Nếu quý vị chú ý bài học trước, quý vị sẽ nhớ rằng, Chúa giải phóng họ ra khỏi Ai Cập để dành cho một điều khác, đó là để họ ở trong mối liên hệ với Ngài, và là một phần trong việc đem cả thế gian trở lại cùng Đức Chúa Trời, để ở trong những điều tốt đẹp mà Ngài đã hoạch định cho các dân tộc. Và điều thú vị là ở đây, Chúa bước vào một giao ước với họ, và chúng ta cần phải tìm hiểu sâu vấn đề này một chút. Một giao ước hoàn toàn khác với một bản hợp đồng. Điểm khác biệt chính yếu là như sau, tất cả chúng ta đều hiểu về hợp đồng và biết nó ra sao. Có lẽ quý vị là một nhân viên nên có bản hợp đồng, hoặc hợp đồng lúc mua nhà, hay bất cứ loại hợp đồng nào khác. Một bản hợp đồng thì tập trung vào việc tôi có thể có được điều gì từ mối liên hệ này. Đó chính là điều trọng tâm mà quý vị sẽ chú ý trong bản hợp đồng. Tôi sẽ nhận được điều gì từ mối liên hệ này. Tuy nhiên, giao ước thì tập trung vào việc tôi sẽ cho đi điều gì trong mối liên hệ này. Đây chính là điểm khác biệt giữa một bản hợp đồng và một giao ước. Một giao ước đó là tôi có thể làm gì để giúp đỡ người kia. Chúng ta để ý có hai loại giao ước ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất là loại giao ước không điều kiện. Nó hoàn toàn là một món quà trọn vẹn, không có bất cứ điều kiện gì cả. Đó chính là những gì Đức Chúa Trời đã làm với Abraham khi Ngài nói, ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ ban người kế tự, ta sẽ ban đất đai cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi thành một dân tộc lớn. Chúng ta có thể mường tượng như thế này, người cha mẹ tốt sẽ có một giao ước vô điều kiện với con cái của mình. Cha mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này và cha mẹ sẽ thương yêu con vô điều kiện, đúng không? Đó là kiểu giao ước vô điều kiện mà quý vị dành cho con cái của mình nếu quý vị là cha mẹ. Bên cạnh đó là một loại giao ước khác, là giao ước có điều kiện. Nó có kiểu giống như là một thỏa thuận giữa bậc cha mẹ và con cái của họ. Cho nên, quý vị có thể có giao ước vô điều kiện với con cái của mình, nhưng cũng có thể có giao ước có điều kiện, giống như quý vị thường hay nói với chúng rằng, này con, nếu con đạt điểm cao thì ba sẽ dẫn con đi xem phim. Đó là kiểu giao ước có điều kiện, xem phim là điều kiện của điểm cao. Hoặc quý vị có thể nói rằng, nếu con làm xong hết bài tập, con có thể thức khuya hơn một chút để xem trận đấu mà con yêu thích vào tối thứ bảy này. Đấy chính là những kiểu giao ước có điều kiện. Phần điều kiện của loại giao ước này vẫn đặt căn bản dựa trên một sự thật rằng đây là một giao ước chứ không phải là một hợp đồng. Đấy hoàn toàn không phải là hợp đồng, bởi vì nếu con tôi đạt được điểm cao, hoặc chúng làm xong bài tập của mình, hay chúng đánh răng, thì đó là những điều tốt cho chúng, còn tôi thì chẳng nhận được điều gì từ đó. Điều tôi làm là cố gắng giúp cho chúng tăng trưởng mà thôi. Tôi chẳng nhận được điều gì ngoại trừ niềm vui khi nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên. Còn ở đây, Chúa quan tâm đến việc thiết lập một giao ước có điều kiện với dân sự của Ngài. Điều đó còn được gọi là luật pháp của Chúa, và chúng tập trung vào 10 điều răn mà Ngài đã ban cho họ. Và nên để hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hiểu vấn đề này cho đúng. Đức Chúa Trời chẳng nhận được điều gì từ 10 điều răn hơn là việc có được niềm vui khi nhìn thấy con cái của Ngài tăng trưởng. Ngài không cần của lễ của chúng ta. Ngài thật sự không đòi hỏi một con chiên bị xá thịt bởi vì Ngài đói bụng. Nếu chúng ta có nói dối, ăn cắp hay giết người, thì Chúa chẳng vì thế mà bị đe dọa. Lấy ví dụ thế này, một ngày kia tôi nói với con trai mình rằng, này con phải đánh răng đi. Thằng bé nói rằng, con không muốn đi đánh răng. Tôi nói, dù con không muốn nhưng con cần đánh răng. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng tôi nói rằng, nghe này con cần đánh răng vì đó là điều tốt cho con. Dù con có không đánh, thì răng của ba cũng không bị sâu gì cả. Nhưng con mới chính là người phải đi gặp nha sĩ để trám răng đó. Và thế là nó chạy ngay lên lầu và đánh răng. Tương tự, 10 điều răn là một giao ước có điều kiện mà Chúa đã ban cho dân sự. Ngài không nhận được điều gì từ đó hơn là niềm vui nhìn thấy dân sự của Ngài tăng trưởng. Luật pháp và mạng lệnh của Chúa ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho Ngài. Kế tiếp, khi dân sự đến gần ngọn núi Sinai, Chúa bảo Môi-se rằng, vả người hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân. Kế đến, Chúa hiện ra với Môi-se trên ngọn núi Sinai. Tại sao Chúa lại làm như vậy? Đó là vì Chúa muốn liên hệ trở lại với dân sự của Ngài. Mối liên hệ đó đã bị phá hủy tại vườn Ê-đen, và giờ đây trên ngọn núi này, Ngài muốn thiết lập lại điều đó. Lần thứ hai, Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se thế này, hãy xuống núi và cảnh báo cho dân sự để họ không vượt qua giới hạn, nếu không họ sẽ chết. Đó là lần thứ hai. Còn lần thứ ba, Chúa phán với Môi-se rằng, thầy tế lễ hay là dân sự cũng không được vượt qua giới hạn này. Quý vị thấy đấy, Chúa cứ lặp đi lặp lại rằng có những giới hạn không được vượt qua. Dạ vâng, thưa Chúa. Đừng vượt qua những giới hạn, nếu không chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Chúng con hiểu rồi. Sau đó, dân sự nghe thấy sấm chớp, họ thấy khói và Kinh Thánh nói rằng họ run sợ. Vào lúc ấy, Môi-se đi lên núi để gặp Đức Chúa Trời. Đó là lời mà Đức Chúa Trời đã phán bảo với ông. Ở đây, Đức Chúa Trời đã ban cho ông 10 điều răn. Và tôi xin mời tất cả mọi người hãy đọc lớn 10 điều răn này chung với tôi. Chúng ta cùng khởi sự. Thứ nhất, trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng đừng quỳ lại các hình tượng đó. Người chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cắp. Ngươi chớ làm chứng dối cùng kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham lam những gì thuộc về kẻ lân cận ngươi. Bốn điều răn đầu tiên chúng ta đọc thấy, chúng chủ yếu giải thích cách chúng ta sống liên hệ với Đức Chúa Trời, và sáu điều răn sau giải thích cách chúng ta sống liên hệ với những người khác. Đó là những gì trong 10 điều răn, như thể Chúa nói rằng, đây là cách các ngươi phải sống với ta, còn đây là cách các ngươi sống với những người xung quanh. Chúa đang phán với họ và với chúng ta rằng, ta đã giải phóng các ngươi, bây giờ các ngươi cần học để sống cách phù hợp trong sự tự do đó. Đây chính là những gì Chúa đang muốn dạy chúng ta. Đức Chúa Trời như người cha tốt lành, Ngài nói rằng, hãy xem đây là những giới hạn, đừng vượt qua những giới hạn đó, nếu không các ngươi và những người xung quanh các ngươi sẽ kinh nghiệm sự tổn thương và đau đớn. Tôi nhận ra, 10 điều răn giống như một lời cảnh báo chân thật để chúng ta có thể tránh đi những đau thương. Quý vị hãy tưởng tượng cảnh tôi dẫn đứa con trai 10 tuổi của mình đi cắm trại. Sau khi đã dựng trại xong, tôi nói với con tôi rằng, ồ, chúng ta vừa dựng xong phần lửa trại, nhưng ba muốn con thật sự phải cẩn thận với ngọn lửa, đừng bao giờ đưa tay vào lửa, nếu không, con sẽ bị đau đấy. Bây giờ thử mường tượng xem, nếu đứa con trai 10 tuổi của tôi suy nghĩ như thế này, chắc là ba phản ứng thái quá mà thôi, hoặc ba chỉ đang cố gắng ngăn cản sự háo hức của mình mà thôi. Cho nên khi ba không nhìn, mình sẽ đưa tay vào ngọn lửa, để xem chuyện gì xảy ra với tay mình nào. Và khi thằng bé đưa tay vào ngọn lửa, lập tức tay nó bị bỏng. Nó rút tay ra và nói rằng, không tin nổi ba lại có thể đối xử như vậy với mình. Điều tương tự cũng diễn ra ở đây. Những gì đang diễn ra là Chúa phán với dân sự rằng, hãy xem, cuộc sống được thiết lập như vậy, và nếu con đưa tay vào ngọn lửa, thì hình phạt cho việc làm đó chính là con bị trói buộc trong bản chất của ngọn lửa. Hình phạt cho những việc làm trái lẽ là bị trói buộc trong bản chất của điều đó. Đó chính là cách mà 10 điều răn được đưa ra. Những dòng suy nghĩ này đem chúng ta đến với ý nghĩa thứ nhất của bài học. Nguyên tắc đầu tiên đó là khi chúng ta phá vỡ màn lệnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng hủy phá chính mình. Quý vị có thể nói dối, có thể lừa gạt người bạn đời của mình, có thể ăn cắp đồ của người khác hoặc giết người. Quý vị có thể dành hết thời gian để ganh tị với người khác, có thể làm việc cực nhọc 7 ngày một tuần, hay quý vị thờ phượng một đối tượng nào đó. Quý vị có thể làm tất cả những điều đó, nhưng khi quý vị làm như vậy thì cuối cùng quý vị sẽ bị bỏng. Đó là những điều sẽ xảy ra, đó là bản chất của những vấn đề này. Chẳng hạn, quý vị nói dối, thì quý vị và người khác đều bị tổn thương bởi vì bản chất của sự lừa dối là như vậy. Nếu quý vị giết người, nếu quý vị phạm tội tà dâm, nếu quý vị làm tất cả những chuyện đó, thì cuối cùng quý vị hoặc người xung quanh sẽ kinh nghiệm sự đau thương. Chúng ta đã được đem đến sự tự do, nhưng bây giờ chúng ta cần phải tin cậy Chúa để sống trong sự tự do đó, là sự tự do mà chúng ta có thể kinh nghiệm trong đời sống thường nhật của mình. Khi và chỉ khi chúng ta tin cậy Chúa, đủ để học ra những giới hạn mà Ngài lập ra cho chúng ta, đem ích lợi cho chúng ta, chỉ dẫn chúng ta con đường đúng đắn. Khi Môi-se đã tuyên đọc những điều răn trong giao ước, thì tất cả dân sự của Chúa đều nói, tất cả những gì Chúa phán chúng tôi sẽ làm theo. Họ lắng nghe mạng lệnh và lập tức phản ứng của họ là, mọi điều Chúa phán chúng tôi sẽ làm theo. Và rồi dân sự dân của lễ lên cho Chúa, điều đó rất tốt. Sau đó Chúa gọi Môi-se quay trở lại lên núi, nơi Chúa sẽ ban cho ông những điều răn được viết trên bảng đá. Môi-se vâng lệnh Chúa và lên núi, ông ở đó 40 ngày. Tuy nhiên trong lúc đó thì mọi thứ bắt đầu thay đổi tệ hại đi. Dân sự chính là những người vừa mới thề nguyện rằng, mọi sự Chúa nói chúng tôi sẽ làm theo. Thì giờ đây, họ nói với Aaron là anh của Môi-se trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 1 rằng, nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. Thế nên Aaron đã làm ra một hình tượng và dân chúng thờ lại nó. Dân sự vừa mới cam đoan rằng mọi sự Chúa ban truyền họ sẽ làm theo, nhưng ngay lập tức họ phá vỡ giao ước đó. Quý vị biết không, điều này giống như việc mấy anh ở trên bãi biển và cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, con không muốn phạm tội dâm dục nữa. Xin Ngài giúp con đừng có suy nghĩ dâm dục với bất kỳ người phụ nữ nào, còn cam đoan với Ngài con sẽ không sống như vậy nữa. Mà kìa, cô ấy thật nóng bỏng, mặc đồ tắm ngắn ghê. chuyện xảy ra là như vậy đấy quý vị à. Đây quả là một sự thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Khi Môi-se xuống núi, ông nghe thấy tiếng nhạc, tiếng trống và dân sự đang tụ họp mở lễ hội. Đó là lễ hội vào năm 1446 trước Chúa trong hoang mạc. Khi ông thấy họ đang thờ lại thần tượng mà họ dựng nên, ông ném bể hai tảng đá và chúng nát vụn. Chúng ta dừng lại đây một chút. Thật dễ dàng để chúng ta chỉ ngồi đây và phán xét họ. Tôi không tin là họ có thể làm thần tượng cho mình. Họ thật ngu ngốc sau tất cả những gì mà họ đã trải qua. Nhưng trước khi làm thế, chúng ta cần dừng lại và suy xét một chút về những thần tượng nào mà chúng ta đang thờ lại, vì chuyện đó rất dễ dàng xảy ra. Quý vị có thể cho rằng, thật là ngớ ngẩn, tôi có nhảy quanh con bò vàng nào đâu. Thế nên tôi chẳng thờ thần tượng gì cả. Thưa quý vị, thần tượng không phải chỉ là con bò vàng. Nó là bất cứ thứ gì chúng ta đặt vào trung tâm đời sống của mình. Chúng ta trân quý nó hơn là Đức Chúa Trời chân thật và có một không hai. Thế nên tôi sẽ chỉ ra vấn đề căn bản của việc thờ hình tượng, để từ đó chúng ta có những áp dụng thực tiễn vào trong đời sống của chính mình. Yếu tố thứ nhất là thần tượng có khuynh hướng phản ánh nền văn hóa mà quý vị đang sống. Vì sao họ làm con bò vàng? Bởi vì khi họ nhớ về những vị thần ở tại Ai Cập, một trong số đó tên là Hathor. Đây là vị thần mà có cái đầu trông giống đầu bò. Người ta xem đó là biểu tượng của sức mạnh, là một vị thần mà nền văn hóa Ai Cập thờ lại. Cho nên khi đang ở trong đồng vắng, mệt mỏi phải chờ đợi Chúa, họ đã xoay qua một thứ khác trong nền văn hóa mà họ từng sống, là nền văn hóa Ai Cập, để thờ phượng. Nếu như quý vị muốn biết mình bị cám dỗ thờ lại điều gì, thì điều đó thường là điều được người ta thờ lại cách rộng rãi trong nền văn hóa của quý vị. Có thể lúc đầu nó chỉ là một sự thèm muốn nho nhỏ, rồi trở nên một tật khó bỏ, và dần dần nó trỗi dậy trở nên Chúa trong cuộc đời mình, và quý vị yêu nó hơn là Chúa. C.S. Lewis đã từng viết về thần tượng thời hiện đại, và điều mà người ta mong mỏi từ thần tượng đó thật lạ lùng làm sao. Ông nói rằng, bạn có thể thấy cả một đám đông lớn cùng nhau ngắm xem một cô gái không mặc gì cả trên sân khấu. Giả sử như quý vị đến một quốc gia nào đó, nơi quý vị có thể thu hút khán giả đầy cả rạp hát với một chiếc dĩa được đầy kín ở trên sân khấu. Và rồi tiếp theo, quý vị từ từ hé mở cái nắp ra để mọi người có thể ngửi thấy mùi của một ít thịt ba rọi xông khói thơm phừng phức. Và rồi ngay sau đó, quý vị đóng ngay cái nắp lại. Những người ở tại đó xôn xao. Nếu quý vị đến từ một đất nước khác, quý vị có cho rằng đó là điều kỳ quặc và thấy cơn thèm ăn của họ là thế nào không? Và bởi vì quý vị cũng là những người thèm ăn thịt ba rọi xông khói, cho nên đối với quý vị đó là điều bình thường và dễ hiểu. Như vậy, thần tượng có khuynh hướng phản ánh nền văn hóa. Yếu tố thứ nhì chúng ta thấy, đó là chúng ta có xu hướng tạo nên thần tượng trong những giai đoạn căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Dân Israel đang đối diện với cả ba vấn đề này. Họ chán nản vì Môi-se đã đi được 40 ngày rồi mà không có vẻ gì là ông sẽ trở về. Không có người lãnh đạo, họ không biết phải làm gì, họ không biết phải đi đâu. Họ căng thẳng và sợ hãi bởi vì họ đang ở trong đồng vắng không người ở. Và nếu quý vị muốn biết mình có thần tượng nào trong đời sống hay không, thì đừng tìm xem con bò vàng. Hãy xem thử quý vị thường xoay qua điều gì mỗi khi quý vị căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Những lúc ấy, quý vị xoay qua Chúa hay xoay qua những điều khác và biến nó thành Chúa của mình. Về bản chất, thì những thần tượng có khuynh hướng lặp đi lặp lại. Vì sao lại như vậy? Đó là vì cuộc sống có xu hướng thường xuyên lấp đầy bởi những nguy cơ bị căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Quý vị có thể nhận ra thần tượng của chính mình là gì bằng việc nhìn vào những việc quý vị thường làm lặp đi lặp lại để tìm kiếm cảm xúc hay sức mạnh để bản thân có sự an ủi, phấn chấn hoặc xoa dịu. Một vài người trong chúng ta có thần tượng là sự chi tiêu quá độ. Đó là cách chúng ta đối phó với sự thất vọng trong đời sống để tìm được cảm giác phấn chấn. Chẳng hạn như khi có một bộ đồ mới, có chiếc xe mới hay có một chuyến đi xa như chúng ta dự định. Tiêu xài không có gì là xấu, nhưng chi tiêu quá độ là điều xấu và nó khiến chúng ta bị giam hãm. Bên cạnh đó, thần tượng của một số người khác là chuyện ăn uống. Bản thân tôi đây là một ví dụ. Tôi đã giảm được 5 kg. Và tại sao tôi giảm 5 kg? Đây chính là lý do. Bởi vì khi tôi bắt đầu buổi sáng, tôi nghĩ tới việc mình sẽ ăn món gì. Và rồi một điều căng thẳng nào đó xảy ra với tôi. Thế là tôi chỉ uống một ly sữa theo thói quen. Nhưng nó không ở trong kế hoạch ăn uống ngày hôm đó của tôi chút nào cả. Nhưng đó là phản ứng của tôi khi đối diện với căng thẳng. Đó là thứ mà tôi đã tìm đến. Một số khác thì nghiện những thứ khác. Một số người có thần tượng là mạng xã hội. Khi quý vị chán nản, thì quý vị sẽ trở nên người đi tọc mạch đời sống của tất cả mọi người. Chúng ta thường như vậy. Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng, khi quý vị làm điều đó, thì chẳng qua là quý vị đang nhìn xem lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài cuộc đời họ mà thôi. Sau đó, quý vị so sánh nó với cuộc đời bình dị của mình. Và nó làm cho quý vị và tôi đều chán nản. Đúng không nào? Quý vị hãy nhìn xem họ đưa gì lên mạng xã hội nào. Này, tôi đang ở Jamaica, chuyến đi thật là tuyệt vời. Họ chẳng bao giờ đăng tin rằng tôi đang lau chùi đống chén dĩa này. Hôm nay tôi phải chà nhà tắm và bồn cầu. Đây là hình bồn cầu mà tôi đang lau chùi nè. Thật tuyệt vời. Chẳng ai làm vậy đúng không? Cũng chẳng ai đăng tin rằng đây là con chó nhà tôi. Nó mới là một bãi ở đây nè. Đây là hình ảnh minh họa. Không, họ đăng tin hamburger mình sắp ăn đây nè. Tuyệt thật. Đó là hamburger tuyệt nhất từ trước đến giờ. Và quý vị cứ ngồi đó suy nghĩ tại sao cuộc sống của mình không giống như họ. Thế rồi quý vị bắt đầu xem lại. Coi nào, mình phải xem lại Facebook của mình. Tại sao cuộc đời của mình lại chán như thế này nhỉ? Chúng ta đã làm như vậy. Chúng ta đang tạo nên thần tượng từ mạng xã hội, từ trong những sự căng thẳng, từ những nỗi sợ hãi, từ sự chán nản của mình. Và không thể kinh nghiệm sự tự do. Với một số người trẻ mà tôi biết, ở tuổi đôi mươi, thì thần tượng của họ là trò chơi điện tử. Có lẽ một số người ở đây cũng vậy. Mỗi chúng ta đều có xu hướng nào đó. Một lời phát biểu như sau, bất cứ gì kiểm soát chúng ta là chúa của chúng ta. Người tìm kiếm quyền lực lại bị quyền lực kiểm soát. Người nào tìm kiếm sự chấp nhận thì bị người mà họ muốn làm vừa lòng kiểm soát. Chúng ta không kiểm soát chính mình, chúng ta được kiểm soát bởi chúa của đời sống chúng ta. Quý vị không có quyền lựa chọn có bị ai đó kiểm soát cuộc đời mình hay không. Bởi vì mỗi người đều bị kiểm soát bởi một điều gì đó. Nhưng quý vị có thể lựa chọn ai làm chúa của cuộc đời mình.
Các bạn thân mến, nếu các bạn đang xem điều gì hơn chúa thì bạn đang thần tượng điều đó. Có thể là vật chất, có thể là con người, hay bất cứ việc gì. Đức Chúa Trời là đấng chân thần duy nhất. Ngài thiết lập giao ước với con người, hầu cho khi con người thực hiện những điều khoản trong giao ước ấy thì sẽ kinh nghiệm phước hạnh. Điều khoản trong giao ước đó chính là điều răn của Đức Chúa Trời, dạy chúng ta sống cuộc đời kính sợ Chúa và yêu thương người. Nếu những việc làm chúng ta là trái lệ với những gì mà Chúa đã thiết lập thì chúng ta sẽ bị trói buộc trong bản chất của việc đó, sẽ gãy đổ mối liên hệ với Chúa và với người. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn luôn tôn Chúa là Chúa, là chủ đời sống mình, để những động cơ chúng ta làm ấy là vì yêu Chúa và yêu người.